À, trước khi đi vào cái phần giảng hôm nay, tôi nhớ đâu nói đó có một vài điểm xin nhắc. Ở trong cái bài mình tụng á, bắt đầu á, khi nãy trước khi thọ giới có cái bài mình tụng, thì thường thường là mình làm cái lễ thọ giới đó, thì có tụng bài Tán Lư Hương, không Lư Hương Xà Nhiệt, xong rồi tụng bài gì nữa, kệ khai kinh, không khai kinh kệ, mà nó khai kinh kệ quen gọi là khai kinh kệ, tức là kệ khai kinh, cái bài kệ để khai kinh. Thì cái bài đó là rất là phổ thông, ai cũng biết, ai cũng thuộc, cả chữ Nho lẫn chữ Việt, mà quen thì chữ Nho gần như là ai cũng thuộc rồi, tức là khai kinh kệ vô thượng thẩm tâm với diệu pháp, không bá thiên vạn kiếp a tao ngộ ngã kim kiến đắc thọ trì nguyện giải Như Lai. Cái bài gốc của nó là nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa, chơn thiệt nghĩa tức là cái nghĩa lý chân thiệt, chân thật đó, chân thiệt là chân thật đó, nghĩa nghĩa lý thật đó. Nhưng mà trong cái bài tụng mà khi mình thọ giới đây á, thì có đổi mấy chữ ha, thì có nhìn có người nào để ý không? Thì tới đó là đổi là sao? Tỳ ni nghĩa, thay vì là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa thì là tụng là nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa đó, có đổi chỗ đó. Thường thường mọi người cũng để ý thấy quen đó, như cái máy cassette đó, mình nó chạy nó đi luôn đó. Nó là tỳ ni nghĩa, thì kể ra tỳ ni nghĩa với là chân thiệt nghĩa nó cũng không có sai khác gì bao nhiêu, nhưng mà hai cái đó nó tùy ra mỗi trường hợp. Những cái trường hợp mà thọ giới, những cái trường hợp bố tán, những trường hợp mà sinh hoạt ở trong chùa đó, trong những cái khóa tu đó, thì thường thường ta tụng là tỳ ni nghĩa. Còn bình thường đó, mình tụng kinh đó, hàng ngày đó, thì gọi là chân thiệt nghĩa đó, nó có khác một chút thôi. Thì cái một bên này chân thật nghĩa hay chân thiệt nghĩa có nghĩa là gì? Là cái nghĩa đúng, nghĩa thật đó. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa đó là con nguyện hiểu được, lãnh được, biết được cái nghĩa thật của Như Lai. Như Lai nói trong kinh này, nói trong bộ kinh này, nói trong đoạn này, mà mình tụng như vậy, mình nguyện hiểu được cái ý thật Ngài nói như vậy, mà mình hiểu được cái ý Ngài muốn nói cái gì, đó là chân thiệt nghĩa. Ví dụ kinh A Di Đà chân thiệt nghĩa là nói cái gì, hay là kinh Phổ Môn chân thiệt nghĩa là nói cái gì, đó là cái nghĩa thật á của trong cái kinh đó. Còn cái khi mà áp dụng trong cái trường hợp mà thọ giới, giống như thọ giới bác quan trai, hay là các cái buổi thọ giới khác của giới xuất gia, hay là các cái buổi tụng giới của Bồ Tát chẳng hạn, không thì lúc đó đổi cái chữ chân thiệt đó thành ra tỳ ni. Tỳ ni nghĩa, tỳ ni là gì? Tỳ ni là luật, tỳ ni là luật đó, chứ tỳ ni gốc tiếng độ tiếng Phạn đó, tức là luật. Tỳ ni tức là tiếng Phạn gọi là Vinaya, Vina là tỳ ni, dịch tới tiếng Tàu đọc là tỳ ni. Nghe chữ tỳ ni á là luật, chúng có gì hết đó, nói theo âm đó, là luật. Thì nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa là gì? Là nguyện hiểu được cái nghĩa thật của luật Đức Phật dạy. Cũng như ngày hôm nay mình đi thọ bác quan trai đây, tức là mình học về tám tu theo tám cái luật, tám cái luật của Phật đặt ra. Thành là mình muốn hiểu thế nào để trong cái tám cái giới này tỳ ni nghĩa, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa, tức là nguyện mình học theo cái, mình tu theo cái giới luật của Đức Phật. Thành ra trong trường hợp này là tỳ ni nghĩa đó. Chứ không có gì khác, nhưng mình chuyển cái đó, chuyển cái ý đó thôi là tỳ ni, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Thành ra dưới đó mới đọc cái câu, ba cái câu gọi là gì? Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát, hay là nhiều nơi thì gọi là khai luật tạng Bồ Tát. nhiều nơi tụng là khai lục tạng Bồ Tát hay là khai bảo tạng Bồ Tát. Thì lục tạng tức là nói riêng về lục, còn bảo tạng là nói chung về kinh lục luận. Kinh lục luận nói chung là bảo tạng, tức là một cái tạng kinh điển quý báu. Thì cái bảo tạng đó là ba tạng, tam tạng, tức là cái kinh lục luận nói chung thì gọi là bảo tạng, mà nói riêng thì là kinh tạng, thì nó lục tạng và luận tạng, tức là kinh lục luận tam tạng á. Thành là cái tỳ ni này nó thuộc về luật, luật tạng. Đó là một điểm mình nên nhớ rồi đừng khi mà mình tụng giới, khi mình tu bát quan trai, khi mình niệm thì mình đổi cái câu đó là mình tụng tỳ ni để biết vậy đó. Ai có hỏi tại sao thì cái này nó thuộc về luật. Thì luật á thì thường thường chỗ này cũng hiểu thêm chút, thường thường cứ nói là luật thì cứ nghĩ rằng luật là những điều cấm kỵ, những điều cấm kỵ thì gọi là luật. Thật ra trong luật Phật thì không phải là điều cấm kỵ, không phải là những điều cấm kỵ mà thôi đó. Mà những cái sinh hoạt về của giáo hội thì cũng gọi là luật đó, chứ không phải là chỉ nó không được cái này, không được cái kia, không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu thì nói cái đó là luật. Thì cái này là luật, đó là luật cấm luật cấm thôi. Thì cái đó trên phương diện mà luật pháp nhà Phật đó, nó có hai ai biết cái gì, ai biết gì thêm, ai nghe gì thêm đó. Đó là luật, đó là luật. Vậy học về luật nhà Phật á, nó có hai mặt. Thường thường người nói về luật ở đời á thì ta nói không được cái này, không được cái kia, không nên cái này, không nên cái nọ, mà anh nói không được á mà mình làm á là phạm đó, gọi là luật. Còn ngoài cái đó ra không biết gì thêm nữa. Nhưng mà trong luật nhà Phật nó có hai, nói về cái Vinaya đó, cái luật nó có hai nên và hai, nó hai mặt, một là nên mà hai là không nên. Có cái nên mà mình không nên là phạm, có cái không nên mà mình nên là phạm. Nó hai mặt lận chứ không phải là một mặt, cho nên gọi là mặt, đó là mặt trì, mặt phạm và mặt trì. Là trì là giữ, là nên là là chỉ trì tác phạm. Chỉ trì tác phạm có nghe chữ đó bao giờ không? Chưa. Đó rồi không? Đâu chết mà tại vì nghe xong đi nên đi mất rồi. Chỉ trì tác phạm. Chỉ trì tác phạm là sao? Chỉ trì, chỉ là ngăn. Chứ chỉ là ngăn là cấm chỉ hả? Ngăn. Là không nên đó. Phải không? Ngăn mà không nên, mà hay không nên mà anh làm là anh phạm. Ví dụ nói không nên sát sanh mà anh làm là phạm đó, cái đó là chỉ trì. Chỉ trì mà tác là phạm. Chỉ trì mà tác là phạm, anh làm là phạm đâu. Chỉ trì mà tác phạm. Nhưng mà một cái mặt thứ hai nữa đó là gì? Chỉ phạm tác trì hả? Mặt thứ hai, mặt thứ hai là anh ngưng là anh phạm, mà anh nên làm là đúng là mới trì. Ví dụ thứ gì, anh nên tụng kinh có phải không? Vậy là tác đó là gì? Tác là phải trì không? Tác tác trì hả? Tức là khuya chiều tối tú dạ lục thời phải tụng kinh, tức là tác là thì trì. Anh làm là không phạm, còn ngược lại anh không làm thì hả, là phạm đó. Hai mặt vậy thì nói về luật nhà Phật á, nó có cái trì vi phạm, chỉ trì tác phạm, hoặc là chỉ phạm tác trì. Chẳng phải lúc nào cũng chỉ trì đâu, mà cái lúc là chỉ là phạm, tức là anh ngăn á, anh không được, anh không làm á là anh phạm. Ví dụ Tôi nói nhiều tụng kinh chẳng hạn. Ví dụ về cái người Thọ Bồ Tát là cần phải bố thí, hả? Mà anh không bố thí rồi thì sao? Nó phạm rồi. Cho nên là phải là không đó là tốt đâu. Không làm đó là phạm, mà anh làm là đúng. Bố thí là đúng. À, bố thí là đúng. Thành trong trường hợp đó là trường hợp ngược lại. Cho nên có cái là chỉ trì mà có cái tác trì, hai mặt. À, thành ra trong giới luật nhà Phật nó có hai lắm, mà cả hai cái đó đều gọi là đều là luật hết, đều phải là luật hết đó, chứ không phải là chỉ có cái cấm một chiều đâu, không phải cái cấm một chiều. Đấy, cấm một chiều thì cái đó chỉ là cái mặt gọi là chỉ trì thôi. À, chứ không phải cái mặt tác trì. Thành ra ví dụ tôi nói thế này, nhưng nãy giờ mà nói tám giới đó, bát quan trai giới hay là ngũ giới hay là thập giới, thì tất cả những cái giới đó là giới về giới điều mà đặt ra giới tướng đó, thì cái đó nó là hầu hết nó là chỉ trì, cái đó là chỉ trì, không được làm, không được sát sanh, không được trộm cắp, được tà dâm, cho đến không được ngồi giường cao rộng lớn, cho đến những cái gì đó, nhiều kể ra đó, toàn là không được không. Mà đã là không được rồi, anh đụng tới là anh phạm. Đó. Dầu cũng có một đôi giới, cũng có những chỗ mở. À. Nhưng mà hầu hết là mở chứ trong những trường hợp đặc biệt thôi. Thì trong một cái điều mà về luật là học xa hơn nữa thì nó có khai, giá, trì, phạm, tức là bốn mặt. À, giới nào cũng có khai, tức là mở. À, cấm nhưng mà mở. Khai, ví dụ như nay không được nói dối, nhưng mà có trường hợp thì lại cho. Trường hợp nào? Trường hợp có lợi ích cho người khác, trường hợp tránh những tai hại. À, chung được quyền nói dối thì cái trường hợp đó khai, trường hợp đó lại được là cái trường hợp đó là khai, chứ không phải giới nào cũng cứng chết như vậy 100%, mà có trường hợp gọi là khai, có trường hợp giá, có trường hợp trì, có trường hợp phạm. Trường hợp trì giá phạm á, là cái là không có khai gì hết, anh động tới là phạm. À, anh động tới là phạm, trường hợp của anh là không có được gì hết á, mà động tới là phạm. Nhưng mà cũng có trường hợp lại cho. Thành ra trong một giới như vậy nó có trường hợp khai, trường hợp giá, trường hợp trì, trường hợp bốn. Thành đây là nói chuyên môn về luật. Thành trở lại cái chuyện mà khi mà nói về luật của nhà Phật ấy, thì nó có cái mặt cấm, nếu làm là phạm, mà có trường hợp ấy, phải làm, không làm là phạm. Đó. Ví dụ như là tụng kinh niệm Phật. À, tuy rằng là không phải là bắt buộc, nhưng mà không làm là coi như thiếu. Còn ví dụ đó trường hợp của người xuất gia, trường hợp của người xuất gia đó thì ví dụ như là tụng kinh Bồ Tát, an cư gì đó, tất cả những cái phương pháp yết ma, tất cả những cái đó phải làm. À, phải làm tức là phải tác, mà không tác là không tác là phạm. À, ví dụ người xuất gia thuộc trong luật, nói rằng đi an cư hay không an cư, cái đó mình muốn ra mình muốn thôi, không phải, cái đó là luật. À, đó nó cũng nằm trong luật. À, vấn đề Bồ Tát nằm trong luật, vấn đề tự tứ nằm trong luật. Có như luật hết, phải làm, không làm là phạm. À, còn cái hồi nãy giờ đọc mấy giới đó là không nên làm, à, mà làm là phạm. Đấy. Thành ra cái tỳ ni nó rộng lắm, chứ không phải là nó chỉ cấm không thôi. Bởi vì đi phải thưa, cái việc đó phải trình, đó cũng thuộc về luật. À, phải làm, mà không làm là phạm. Đó thì hiểu sơ sơ về đấy, rồi về luật của nhà Phật. Cái này là từ thời Phật chế ra thì nó đã như vậy, cho nên cuối cùng mọi người mới nói rằng là không cần phải ai dạy hết, không cần ai chỉ huy hết ha. Mà mỗi mỗi tất cả đều phải thấy lấy cái giới luật mà làm thầy của mình đó. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đã sắp qua đời đó, thì mấy người đệ tử, nhất là những người đệ tử lớn đó, cũng như tới để thưa. Vậy thì ngài tập rồi đó, ai là cái vị thừa kế để mà hướng dẫn, để mà lãnh đạo? Thì trong luật, trong kinh điển, trong lịch sử cho đến giờ này cũng thấy rằng là Đức Phật không có chỉ định cho ai hết. Không nói tôi bây giờ tôi cử ông A nè, ông thầy B nè, ông thầy C nè, sẽ thế tôi làm chuyện kia chuyện nọ, lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo tăng đoàn. Không có, không có đặt ra đó. Mà ngài nói kết luận rằng là tất cả cái gì đã dạy thì đã chỉ rồi, đã có kinh, đã có luật. Dĩ nhiên cái thời đó là chưa có luật, cái thời của Phật là chưa có luật. Luận là gì? Luận là giải thích lời của Phật, giải thích luật của Phật. Nhưng mà Phật còn đó thì đâu có giải. Giải hay không giải là ngài giải, chứ ai giải đâu. Phải đợi cho ngài tịch rồi mới giải chứ. Mấy đệ tử mới giải chứ. Thành ra khi tịch rồi như vậy mới có luận. Luận là giải. Thành ra khi còn Đức Phật thì chỉ có kinh với luật thôi. Kinh là lời của ngài dạy, luật của ngài chế, hai cái đó thôi. Thành ra kinh và luật hồi đó là cho kinh luật thôi. Thành ra ngài nói rằng kinh và luật tôi đã dạy rồi, thì cứ coi đó, những người nào mà thực hành theo, làm theo giới luật và coi giới luật đó là thầy. Và cuối cùng ngài kết luận là giới luật còn là đạo pháp còn. Giới luật còn là đạo pháp còn. Giới luật còn là sao? Có người nói giới luật còn tức là giữ giới, thì cái điều đó dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ngoài cái giữ giới đó, nó một cái mặt riêng giữ giới không đó thì chưa đủ, mà cái mặt phải thực hành theo giới, tức là cái nó nói mà tăng đoàn là phải sinh hoạt theo tăng đoàn, tức là phải sống theo y hệt như cái khuôn khổ của tăng đoàn. Ví dụ phải có sinh hoạt, phải có kiết hạ, phải có an cư, phải có cúng dường, phải có khất thực, phải có phân sự, phải có tất cả đúng như trong luật. Thì giờ sống mấy ngàn năm thì cái giáo hội nó cũng có. Cho nên nói là giới luật làm thầy là đúng như vậy đó, chứ không phải giới luật chỉ có giữ giới không đâu. Và phải sinh hoạt theo đó. Mình nhắc là yết ma, nhắc là yết ma, cái pháp yết ma là pháp quan trọng lắm. Chính cái pháp yết ma là cái pháp nó giữ gì? Ai biết pháp yết ma là gì? Pháp yết ma là gì? Chắc không bao giờ biết. Tưởng đâu chắc cái này có lẽ lên từ ban đêm đi đâu đó mới gặp yết ma. Yết ma là gì? Yết ma nói ra thì nó là một cái chữ phạn, nó là cạt ma. Nó chữ phạn đó là cạt ma. Cạt ma đó là gì? Cạt ma thường thường mình nói đó là nghiệp, phải không? Tạo tác, sinh hoạt, tạo tác, hay gọi là yết ma. Thì đó là cái nghĩa chung, nghĩa rộng. Còn cái yết ma theo trong chư tăng á, thì cái chữ yết ma nó có hiểu cái nghĩa đặc biệt một chút. Nó cũng là tạo tác, nhưng mà cái tạo tác này đây là cái tạo tác của chư tăng, của chư tăng. Là thế nào là tạo tác của chư tăng? Thì trong luật mới nói rằng là tất cả cái gì mà hiện có sinh hoạt, mà nó sẽ hiện bây giờ, trong quá khứ, trong hiện tại và trong mãi, trong tương lai, cũng đều do cái kết quả của cái sinh hoạt nó đóng góp vào trong đó. Thì nói theo cái nghĩa thông thường, nếu mà cái nghiệp tốt á, thì cái sinh hoạt nó tốt, mà cái nghiệp xấu thì cái sinh hoạt nó xấu hơn đó. Thì trong cái nghĩa của chư tăng nó cũng gần như vậy. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt thế này. Trường hợp yết ma của chư tăng là như thế này. Yết ma là một cái sinh hoạt chung, cái sinh hoạt chung của chư tăng. Chư tăng không thể sinh hoạt ra ngoài yết ma được, có nghĩa là không thể sinh hoạt theo riêng từng cá nhân được, mà phải sinh hoạt theo cái nghiệp chung của chư tăng. Hay nói theo cái danh từ ngày nay á, phải làm theo cái ý của tập thể, không có cái ý của cá nhân. Không có cái ý của cá nhân, không có nghĩa là tôi muốn thì tôi làm, hay là tôi không muốn thì thôi, nên là tôi không thích. Cái đó là không phải yết mà, không phải yết mà. Bởi vì sao? Bởi vì tăng á, là không phải là một người, mà tăng là tính cái đơn vị nhỏ nhất là bốn người, phải bốn người. Cái đơn vị nhỏ nhất, cái đơn vị mà gọi là tăng á, sanh ra là phải bốn người mới gọi là tăng. Ngày nay nhiều khi mình chỉ thấy có một vị mình nói một vị tăng, thực ra cái chữ đó dùng chưa đúng, đúng nghĩa cái chữ một vị tăng đây là một vị tu sĩ, một vị thầy, một vị ni, một vị nào kia thì một vị được. Còn một vị tăng là không đúng, một vị tăng là bốn người mới gọi là một vị tăng, tức là một đơn vị tăng. Mà đã là một đơn vị tăng bốn người á, thì không có làm việc riêng cá nhân được, mà phải là ý kiến của bốn người. Cái gì cũng ý kiến của bốn người, ý kiến của tăng. Mà hãy ý kiến của tăng thì phải làm theo đó, mà không làm theo đó, cứ mỗi người làm một ý thì nhất định là tan, không có nói gì hết á. Nhất định là tan. Thì thưa hỏi anh em bây giờ, tôi nói tất cả đoàn thể bất cứ ở đâu, mà nếu không làm việc kiểu đó thì nhất định là tiêu hết á. Thành chính vì vậy mà phải gìn giữ cái đơn vị cho nó còn tới mãi mãi về sau này, mấy ngàn năm nó mà giữ đúng như vậy là nó còn, mà không giữ đúng như vậy là nó tiêu. Cho nên hiện bây giờ người ta nghiên cứu về luật nhà Phật á, ta thấy lạ quá, xưa ông Phật cũng chế nhiều cái, tới bây giờ không thay đổi được, không thay đổi được, là bởi vì nó quá kỹ đi, nó quá sát đi. Nó cũng dân chủ mà nó cũng có những cái ràng buộc, mà ràng buộc theo kiểu dân chủ, chứ không có ai nghe lệnh ai hết. Không một phải một người nói bao nhiêu người nghe, mà nhiều người nói tới thành một cái chung, mọi người phải nghe theo, làm theo. Thành đó là nhân phép, đó là pháp giấc ma. Cái đó gọi là giấc ma. Ví dụ như làm chưa có pháp giấc ma mình không dám làm, mà đã có pháp giấc ma rồi á thì mình làm theo. Một là không sợ tội, đâu phải ý mình đâu, mà hai nữa là mình mạnh dạn mình làm. Ví dụ là đã quyết định rồi thì mình làm, đó là ý của chung tất cả đồng ý. Mình làm sai thì tức là mình có tội, còn mình không làm vẫn theo cái ý đó. Cho nên nhiều khi nghe quý thầy dùng cái chữ gọi là tôi làm theo tăng sai đó, là như thế. Tăng sai tức là tất cả quyết định giao cho tôi làm việc này, tức là tăng sai. Tôi lãnh nhiệm vụ tôi làm, là đây tôi làm cái việc, cái ý đó chung của ở trên hay là của toàn thể quyết định. Nói theo ngày nay là hội nghị quyết định, mà nói theo danh từ của nhà Phật có thể đại chúng quyết định, chư tăng quyết định, thì cứ làm đó. Còn chưa có phép giấc ma thì mình chưa dám làm đó. Thì hỏi chứ như vậy làm sao mà cái tổ chức mà nó rã được? Bốn người thôi là không thể rã được. Còn nếu bốn người mà mười ý thì nhất định là tan rồi. Mà mình là người Việt mình thì có câu vậy đó, chín người mười ý tức là một người hơn một người là hơn một ý rồi thì nhất định là tan rồi. Tuy vậy cũng có những cái phép trong luật thì nó chia rất nhiều, tức là có những phép giấc ma đơn giản, mà có những pháp giấc ma rất phức tạp. Tại sao vậy? Tại vì trong đời mình cũng có những cái sinh hoạt nó rất là đơn giản, mà cũng như có những sinh hoạt rất là hệ trọng. Có những sinh hoạt rất là hệ trọng, phải hỏi đi hỏi lại, hỏi tới hỏi lui. Mà lấy cái quyết định cuối cùng. Còn có những cái rất là đơn giản mà mình nói đi nói lại nhiều lần ai cũng chịu không nổi, không ai chịu nổi. Ví dụ như cho tôi ăn cơm hơn, hỏi tới 3 lần thì chết rồi. Những cái chuyện không có đáng gì, mấy cái chuyện đó chuyện mình thích 3 lần. Thì cái lúc đó người ta nói là những chuyện như thế chỉ là một lần yết ma thôi, một lần yết ma thôi, hay là đơn bạch yết ma. Tức là một lần thưa, một lần đáp là đúng rồi. Xin quý vị cái chuyện này xin trình lên cho quý vị có đồng ý không? Xin cho có lệ thôi. Xin cho có lệ thôi thì tất cả ai cũng cho đồng ý thì thôi xong. Chứ chuyện gì phải thưa tới 3 lần. Cái chuyện không có gì đáng hệ trọng hết á. Mà tới 3 lần thì cái chuyện nó không đáng, nên cái đó gọi là đơn bạch giác ma một lần thôi, đúng rồi, nhưng mà phải thường. Bây giờ hôm nay có vị này đến xin trình cho đại chúng biết là có cái người đến đến đây ở đây sinh hoạt với chư tăng, trình cho chúng biết, trình như là cũng như mình đến mình trình nhé, thì cái chuyện đó có những cái lễ phải làm, hay gọi là gì đó, gọi là ví dụ nhập chúng, nhập chúng cái người này sinh hoạt mới gia nhập đó. Thì chỉ thưa một lần thôi, chứ đâu phải thưa tới ba lần. Ông Nguyễn Văn A ngày hôm nay tới đây vào chùa Khánh Anh ở, xin quý vị có đồng ý không? Nếu ông Nguyễn Văn A ngày nay đến thì quý vị có đồng ý không? Cứ như vậy mà nói ba lần nó mệt quá đi hết, thì giờ một lần đúng rồi đó. Đó là cái đó kêu đơn mạch đi qua. Có những người ta quy định đã bao nhiêu phép thì nó thuộc về đơn mạch đi qua. Một lần thôi, một lần thưa, một lần đáp, đúng rồi đó. Nhưng mà có những trường hợp phải ba lần, ba lần mà trong ba lần đó mà phải bao nhiêu vị được, tùy theo cái việc. Ví dụ bây giờ cử tội à, cử tội tức là đem ra để mà nói tội à, thì đem ra để mà nói tội đó thì phải lựa, phải là những người có tư cách, có kinh nghiệm để phải xét tội. Cái đó anh nói cái tâm mình tính cái người mới vô, người không biết gì hết ra, anh nói ồ đúng rồi, tội đúng rồi, cái này là quẹt được trần à. Thành ra cái đó phải lựa bao nhiêu người đó, rồi phải lựa bao nhiêu người mà khi mà nói ra một mà trong đó mà nói rằng cái người này có tội hay không tội, tội nặng hay tội nhẹ, nên cho ở chung hay là bây giờ mời đi chỗ khác, rồi cái chuyện đó rất là hệ trọng đó, chuyện rất là hệ trọng, cho nên phải hỏi tới ba lần. Mà phải lấy cái số gì à, có những cái gọi là nói theo danh từ ngày nay gọi là đa số tuyệt đối. Ví dụ 10 vị phải 10 vị đó đồng ý hết à, chứ còn nếu 9 thì không được, 9 là không được đó. Thì trường hợp đó phải thứ 3 lần trong trường hợp cử tội. Mà khi điều kiện quyết định rồi thì không đấu được nữa, ở đó nó quá, nó quá quá kỹ rồi, quyết định rồi không được nữa. À, đó là nói chuyện cử tội tận xúc hay là thọ giới đó. Ví dụ như thọ giới thường thường thì ít, nhưng mà thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là thọ giới mà là cụ túc á, thọ giới sâu cùng á, để quyết định vị đó là vị tăng hay vị ni đó. Mà người ta nói trong cái đàn gọi là tam sư thất chứng đó, tức là ba vị thầy cộng có bảy vị làm chứng. À, bảy vị kia làm chứng, bảy vị tôn chứng. Cái bảy vị làm chứng thì chỉ trả lời có một chữ thôi, tức là được hay là không được à, được hay là không được. Cái khi mà cái người vị mà giấc ma mà trình ra rằng là hiện bây giờ có ba giới tử, chỉ là chỉ dầu anh có 1000 nữa, anh chỉ cũng được một lần, chỉ được thọ ba người thôi, chắc không được thọ quá ba người à, dưới ba người thì được mà trên ba người không được. Tại sao không được? Tại vì nãy tôi nói cái đơn vị của nó là bốn người là tăng rồi, cho nên tới đó đã thành bốn người thì không còn nữa, do đó chỉ ba người thôi, chia từng nhóm nhóm ba người ba người ba người, thì mỗi lần thọ là ba người. Mà ba người đó vào thì họ trình bày ra người Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn C, ba người thế này thế này thế này thế này, trình bày ra cái ông vị mà gọi là giấc ma đó bị sẽ trình bày ra. Mà trình bày ra rồi á, rồi thì tam sư tức là ba thầy ngồi giữa, mà thất chứng tức là bảy vị ngồi hai bên. Bảy vị này nghe từng rõ từng dạy dạy, và cuối cùng hỏi bây giờ cái người này, cái vị này phát nguyện thọ giới tỳ kheo, thọ giới tỳ kheo ni, là chư tăng thấy có đồng ý hay không, nói theo tiếng Việt mình đồng ý hay không, thì trong bảy vị này á nói là đồng ý à, chỉ nói một chữ thôi, chữ thành thôi, có thành không là thành, thì tất cả bảy vị này là thành hết thì cái người đó được thọ giới. Mà trong bảy vị này có một vị không thành thì có những cái người đó không được thọ giới, hay là giới của người đó thọ không được đúng, không được đúng cách đó, không được đúng cách. Thành ra cái trường có những trường hợp mà phải 7 trên 7 hay là 10 trên 10 chứ không có được thiếu. Còn có những trường hợp á, đa số thôi. Tôi nói theo như ngoài đời là đa số tương đối á, đa số tương đối thôi. Còn có trường hợp phải đa số tuyệt đối. Thì đây là những cái phép đây là yết ma. Phép đó là phép yết ma mà nó chia nhiều lắm. Yết ma đơn, yết ma này tôi nói đó là yết ma ba lần thưa. Cái ngữ thọ giới là ba lần đó. Cho nên nó dài là cái chỗ đó không có nhiều, nhưng mà thưa ba lần. Thành hồi nhỏ tôi học cái này tôi rầu lắm. Tôi nói một lần đúng rồi, sao mà bây giờ cái thời đại này nói gì tới ba lần. Thì bây giờ mới hiểu, phải nói ba lần, phải nói ba lần đó. Nói đi nói lại, nói là cái ông yết ma ông nói gì, ông nói gì cái mấy gì đó. Đó phải nói ba lần, nói xong rồi trả lời rồi nói lại, nói ba lần rồi hai lần cũng nói lại. Mà nó không kể cái lần đầu đó, không kể cái lần đầu, kể bằng lần thứ tư nữa đó. Còn ba lần sau là nó cứ lặp đi lặp lại. Thì những cái phép như vậy gọi là phép yết ma. Thành ra có những phép yết ma đơn, có những phép yết ma gọi là tam, tam yết ma. Thì nếu mà làm đúng như vậy đó thì không có cách gì mà có cái sự lộn xộn, không cách gì mà có cái sự mâu thuẫn hết đó. Mặc dù có nhiều ý kiến, rất có nhiều ý kiến, có nhiều cái thế nào thế khác, nhưng mà nó vẫn cuối cùng nó vẫn phải đi vô một cái chung thôi đó. Tần hiểu như vậy thì mới thấy rằng cái câu mà Đức Phật nói rằng là tình ni cứu trụ, tình ni cứu trụ Phật pháp thế nào, có thuộc chữ đó không? Thấy câu này có thuộc không? Bao giờ nghe chữ đó không? Tỳ ni cứu trụ Phật pháp thường trụ hay Phật pháp diệt trụ. Thấy tỳ ni cứu trụ thì Phật pháp nó cũng trụ theo. Tỳ ni cứu trụ là sao? Là luật pháp còn lâu, sống lâu. Đó, cứu là lâu dài. Luật pháp mà còn, nó dịch ra tiếng Việt là đạo pháp còn. Luật pháp còn là đạo pháp còn. Luật còn là đạo còn. Luật còn là đạo còn. Luật pháp còn là đạo còn. Hay là tỳ ni, chứ tỳ ni đấy đó. Tỳ ni là luật. Tỳ ni cứu trụ, chứ cứu là lâu, lâu dài. Chứ cứu là lâu dài. Ví dụ nó trường cứu á, trường cứu đó, chứ không phải chứ cứu là chín đâu. Trường cứu đó, cứu trụ tức là trụ lâu dài. Tỳ ni cứu trụ thì Phật pháp thường trụ. Phật pháp diệt trụ, Phật pháp cộng trụ, tức là Phật pháp còn. Có nghĩa là luật pháp còn thì Phật pháp còn. Mà luật pháp đây là không phải giữ luật, dĩ nhiên cũng có phần giữ luật, nhưng mà cũng có phải nữa là cái phần thực hành theo luật. Ví dụ như bây giờ Phật tử tại gia tu quán quan trai, đó là tại tỳ ni đó, đó là tỳ ni đó. Chẳng phải là mình một tháng có thọ bát quan trai, đó là tỳ ni đó. Một tháng phải công sinh hoạt gì đó, bố tái này, đó là tỳ ni đó. Tức là theo luật đó, mình sống theo cái sinh hoạt của luật. Hay là bên xuất gia thì có những cái sinh hoạt khác của xuất gia, ví dụ như là bố tát an cư tự tứ, tất cả những cái đó là của luật hết. Cái sinh hoạt là của luật hết. Bốn bộ luật của tỳ kheo là nói về những cái chuyện ăn, chuyện ở, chuyện y, chuyện áo, chuyện gì đó, thuốc men đủ thứ mọi việc. Nói rõ hơn là gì? Tứ hả? Dạ, tứ gì? Tứ vật dụng. Tứ vật dụng là như tứ vật dụng vậy đó, tức là y phục, ẩm thực, hoa cũ, y dược, y phục, hoa cũ, ẩm thực, y dược, tức là ăn uống, ăn uống nè, rồi mà ăn mặc nè, rồi thuốc men nè, chỗ ở, bốn cái thôi. Bên phía chư tăng thì chỉ người xuất gia thì chỉ có bốn mặt đó thôi. Đó là ẩm thực, hoa cũ, y dược, gì đó. quần áo thuốc men đồ nằm. Không biết còn gì nữa không. Nếu ngồi đạo dễ thì chắc cũng đạo quá rồi. Anh đâu thường thường mình nói cúng tức sự phải không, tứ vật dụng phải không. Anh nhắc ngày Vu Lan mình đi cúng, hỏi cho cúng gì gì, cúng gì thì cũng bốn chuyện đó thôi. Đó, ăn uống là gì nữa, thuốc men gì nữa, y đồ nằm đó, chỉ có riêng cái là không có trong đó bào thờ. Bào thờ thì không có trong đó. Đó, mà cái bào thờ đó thì thần này là bào thờ đó, nó lại gồm mà trong trong đó bốn cái đó được hết. Tức có bào thờ thì có y phục họa cụ y dược gì có đủ trong đó, thành mới có cái bào thờ. Là không đủ thì cái bào thờ nó bổ túc cho mấy cái kia tượng trưng này, không biết thuốc gì nằm để chai cù là thôi, ra chừng cậu gió thôi đủ rồi, còn bao thơ thì đi bác sĩ. Đó vậy thôi. Thành ra cái thần này là có cái đó, cái đó nó không có, không có ghi rõ trong luật phương tiện đằng này vậy đó. Còn ở bên phía Nam Tông á thì tôi đi theo thấy một lần, có lần họ cúng một cái giường không, rõ đây trên cái giường á, phải không? Có lần tôi đến tôi thấy lạ lắm, nhưng mà cái chuyện đó lại là phổ thông ở bên đó đó. Cúng cái giường, rồi trên cái giường để đủ quần áo y thuốc gì đó đó, phải không? Đó, đó là cái lối bên Nam Tông đó, thì cũng là tứ sự cúng dường, tứ sự cúng dường đó. Thì nói chung cái đời sống của người xuất gia thì chỉ có những cái nhu cầu đó thôi đó. Thì trong luật cũng còn nhiều cái mà khi học mới thấy à, tại vì ngày xưa không có cái nói gì, ăn thì đi khất thực đi khất thực, thì sau này thì không đi khất thực nhiều nữa, thì cứ là tự mình nấu ăn hay tự mình trồng cây trồng lúa trồng các thức để mà ăn đó, thì nó có thay đổi. Nhưng mà ngày xưa là gốc là đi xin vẫn đi khất thực mà thì cái hoặc là khất thực hoặc là người ta mời ta nấu sẵn rồi ta mời, gọi là trai tăng. Thì nó có hai cách, ngày xưa là đi khất thực hay là trai tăng, thì Đức Phật đều cho cả hai cách. Chỉ có riêng ông Đề Bà Đạt Đa thì tới chừng sau này ông đưa ra một cái tu chính, ông nói là không được trai tăng mà tất cả là phải khất thực hết. À, cho nên Đại Bạc Đa là cực đoan, cho đó Đức Phật mới rầy lại cho đó. Đại Bạc Đa là không chịu, phải tu là không có được đi trai tăng mà phải đi khất thực. Thành ra là cái ý Đại Bạc Đa đó. Hay là thuốc thì là ngày xưa là nói rằng thuốc là cái gì, rễ cây hả, mấy cái gì đó của con bò con mấy cái gì nó ăn đó, không là lấy cái đó làm thuốc đó. Nhưng mà sau này thì ngoài cái đó ra thì có cho rằng nếu mà có những các thí chủ mà ta cúng dường thuốc thì có được dùng đó, được dùng có nghĩa rằng là mình gốc là phải đi kiếm những cái thức người ta bỏ ngoài đồng đó để về làm mà cái thuốc mình uống. Nhưng mà giả sử có một cái người nào đó họ cúng thuốc thì có thể sử dụng được, có thể dùng được đó. Còn cái ví dụ như ở thì ngày xưa là ở dưới gốc cây, nếu mà người nào có cái nhà họ có cái cốc họ cúng thì cũng có được nhận đó. Thành ra cái nào cũng có cái trò thêm trong đó hết á, nhưng mà cái nào nó cũng có cái lạm dụng trong đó hết á, vì có cái trò cho nên có cái lạm dụng đó, vì cái trò cho nên có cái lạm dụng. Vì Đức Phật nói là nếu có một cái người họ thấy Phật đi kiếm cây kiếm tre kiếm gì để làm cái tịnh, những cái chòi gọi là cái chòi, cái tịnh xá nha, thì thấy cực quá tội quá, thì có những người họ có cây cấu sẵn, họ có người sẵn họ làm ra một cái nhà, một cái cốc là cúng tại Đức Phật, vào trong đó tu thiền mấy tháng rồi đó, cũng như cái là an cư vậy nha. Đó thì rồi ngài nói vậy thì các đệ tử ai có người nào người ta cúng vậy thì chỗ nào nơi nào đó người ta cúng vậy thì được quyền nhận. Đầu tiên thì không có cái đó, nhưng mà sau thì ngài chế ra chọn cái đó. Mà khi có chế đó rồi thì ít lâu sau hay là có nhiều cái ông đệ tử thì người ta chưa cúng, ông muốn cho người ta cúng. Ông bày cho người ta cúng đó. Ông bày cho người ta cúng, thành ra người ta mới tạ thác. Xong mấy ông đệ tử của Phật, xong bữa nay ông sanh chức vậy. Ta phải để cho người ta tùy tâm cúng dường, tùy hỷ cúng dường, nên ta chưa cúng mà ông bày nó cúng. Rồi đã cúng rồi ông còn chê cái này nhỏ, cái này xấu, phải có cái cây tốt hơn rồi vậy đó. Ông bày đó. Từ đó trong luật mới chế thêm nữa, không được như thế này, kể ra cái tông, cái tích sự trong đó đó. Đó, tại sao có cái giới này nè, là bởi vì có cái ông đó, ông có lạm dụng như vậy đó, ông bày đó. Đó, ông bày ra, chứ cái nào cũng có hết, cái nào cũng có một ông, hai ông đâu nó hết á. Ông bày ra, rồi Đức Phật mới chế. Chính vì vậy cho nên từ những cái 10 giới, 20 giới cho đến 250 giới là cứ như vậy mà nó sinh ra. Đó, nó sinh ra một giới, nó sinh mở hai, sinh ba cho đến năm, bảy, nó bổ túc thêm. Nó bổ túc thêm là nó nhiều ra. Đó. Ví dụ như giới không được ăn cắp, nhưng mà rồi có mở ra nó trong trường hợp đói thì được. À, cái bữa này anh không đói mà anh cũng bày chuyện đó. Hả? Đừng nó khát nước thì không được lấy nước đó, nhưng mà trường hợp khát quá thì được múc nước. Ngày xưa mình nước giếng của người ta mà. Hả? Nhưng mà không có chủ, nhưng mà khát quá thì được. À, được múc uống, nhưng nếu uống rồi thì gặp người chủ đó mình xin lỗi, tôi khá quá nhưng mà tôi lúc đó không có ông mà tôi uống đỡ. À, chứng tỏ là mình không phải ăn cắp, nhưng mà rồi ông cũng lạm dụng cái đó, cái giới nào cũng lạm dụng được hết, thành ra do đó mình nó sinh ra nhiều. Thì trường hợp của Đề Bà Đạt Đa sau này ông mới làm một cái gọi là ví dụ như nó nãy tôi kể là thuốc như vậy đó, rồi ta cho thuốc ông không chịu, rồi người ta cho quần áo ông không chịu, bởi vì trong luật cái thời là quần áo là gì, đi lấy giải bọc mấy cái xác chết á, à, nhất là những cái xác chết mà điểu tán, chứ mà quả tán thì đâu còn. Điểu tán mới còn, tức là liền ra ngoài người đồng thôi, tha ma cho chim nó ăn á, thì chim nó ăn là nó ăn cái thịt thôi, chứ nó đâu có ăn cái vải đâu, thành ra cái vải nó còn, ra lụm mấy cái đó đem về mới giặt giá rồi chỗ lũng chỗ rách rồi đó, mặc thành cái y. Cái gốc nó như vậy, cho nên là phấn tảo y là như vậy đó. Thì những ông đệ tử mà chuyên môn mà thực hành đúng gọi là đầu đà đó, đầu đà là như vậy. Ông đi, ông đi lụm mấy cái chỗ đó, ông giá lại, ông giặt sạch, ông mặc đó. Mà ngày nay mà ai dám mặc cái đó? Ai mà dám mặc cô đầu đồ tốt nhưng mà chết bỏ lại không ai dám mặc, lên nó bên đầu mà bỏ qua nghĩa địa rồi mà đâu mà. Thì như vậy mới là đúng đạo lực, là phấn tảo mà. Phấn tảo gọi là gì đó, thô sơ ma bố phấn tảo, tức là sau này nữa không được, không phải như vậy nữa thì phải, cũng phải là thô sơ ma bố, thú mau tạm khổ hại vật thương tự. Tức là thô sơ ma bố là một cái thứ vải mà làm bằng mấy cái như là bao bố vậy đó. Giống như sợi gai rồi dịch lại được bao bố rồi lấy cái đó mà. Như vậy là đúng luật, đó là nói theo đúng luật. Nhưng Đức Phật cũng mở rằng nếu có ai cúng dường thì cũng được nhận. Từ cái chỗ có ai cúng dường mở một đơn cho đó là bắt đầu ông xui ạ. Điểm kiếm ông xui người này kia nọ, chưa tới mùa trai tặng, mỗi năm nó có một kỳ gọi là tiếng bên tiếng Việt mình gọi là dân y á, tức là Katina của bên Nam Tông á, tức là dân y á. Mà khi dân y á thì tức là người thí chủ cúng cái y, cúng cái y mới, đó cái y mới. Mà cúng y mới á thì Đức Phật cho được quyền nhận, nhưng mà được quyền nhận rồi á thì cái y cũ phải bỏ, phải xả, phải xả cho lần này ông giữ nhiều quá, cũ mới dụng giữ hết. Thành ra cuối cùng ông bị quá nhiều đi, cho nên có phép phải xả y. Nhờ khu dự đừng xả, phải bỏ bớt. Đã là cái chuyện đó là cái một khai rồi, tức là cho nhận rồi, mà đằng này nhận quá nhiều, nhận đến nỗi mà nó dư quá, thành cái điều đó là cấm, phải xả. Thành ra rồi y áo cũng có sự lạm dụng, rồi thuốc men cũng có sự lạm dụng, rồi nhà cửa cũng có sự lạm dụng, cái gì cũng có sự lạm dụng. Cho nên tuy rằng cũng tứ sự thôi, nhưng mà vì cái sự lạm dụng nó sinh ra, Do đó lâu lâu phải đặt lại vấn đề, lâu lâu phải kiếm lại vấn đề đó. Không nên quá mà cũng không nên thiếu, nó vừa đủ thôi. Nó vừa đủ thôi, tức là trong kinh luật mới có câu gọi là tam thường bất túc, luôn luôn phải giữ tam thường bất túc. Tại sao? Ba cái mà thường dùng đó không được đủ, hay không? Không được đủ, bởi vì tới chừng nào mới gọi là đủ? Cái đủ nó đã là khó rồi ha, nhưng mà nó không có cái giới hạn. Thử xem con người mình có cái nào đủ không? Không có bây giờ mà cái gọi là đủ hết á. Thành ở trong kinh nó là tam thường bất túc là như vậy đó. Ba cái thường không nên đủ, bất túc là không nên đủ. Ba cái thường là gì? Ăn, mặc, ngủ. Cái đó mà cái nó cho tôi ngủ đủ, không biết tới chừng nào mà ngủ đủ, tới 12 giờ trưa cũng chưa đủ. Còn mặc thì đó, nó có cái nào đủ đó. Mặc dầu là mặc y áo nhà tu nó cũng không bao giờ thấy đủ hết á. Còn ăn rồi mặc rồi ngủ, ba cái đó mà nó cho tôi đủ là chết luôn à, không có cách gì hết. Thành ba cái đó không nên đủ, phải bắt túc, mà túc là không được. Mà có bao giờ thấy túc đâu mà được, không bao giờ được hết. Nên thường nói đó là đạo sư vô sắc giáo dục tỳ kheo và tam thường bất túc là vậy đó. Biết làm thế nào được, ba cái đó không được đủ gọi là bất túc tam thường. Thì tất cả những cái điều như vậy đó, nó thuộc về luật. Luật là những cái phải làm, không làm là phạm, không làm là phạm. Còn cái mà giới mà chỉ đó thì cái giới đó không nên làm, hãy làm là phạm. Thành ra trong luật nên có hai, nên hiểu có hai mặt về giới luật. Từ đó mới thấy là cái giới luật là một cái sinh hoạt, chứ không phải cái giới luật là chỉ ngồi để giữ từng giới đâu, không phải, mà là cái sinh hoạt của mình, sinh hoạt của người tại gia cũng vậy, mà cái người xuất gia cũng vậy. Cái đó đó về giới luật. Thành ra khi mà sinh hoạt theo giới luật rồi thì Phật pháp lúc nào nó cũng còn. Cho nên Đức Phật mới ngày xưa mới nói câu đó, nghĩa là giới luật còn lại pháp còn, các vị nên tôn trọng giới luật làm thầy, chứ tôi không có cử ai làm thầy hết. Thành ra khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn không có cử, mặc dầu trong giáo hội của ngài cũng có nhiều cái vị giỏi, nhưng mà ngài không có cử. Đó là cái trường hợp của Phật á. Trường hợp Phật có cái ông mà ông xin tự nguyện, ông xin làm cái người thế Phật thì là Phật không nhận. Ông đó ông nào biết không? Ông đó là ông cái ông mà giỏi, những cái ông mà giỏi mà được làm cái việc đó thì không bao giờ dám nhận, không bao giờ dám xin cái điều đó. Tức là hai cái ông đệ tử lớn của Phật á, bên cạnh những ông đệ tử khác nữa đó, thì hai ông đệ tử lớn đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Một Kiền Liên. Hai ông đó là coi như hai cái ông mà gần như Đức Phật thường giao cái nhiệm vụ đó để mà trông coi trong một cái sinh hoạt của tăng chúc, điều khiển tất cả những cái việc ngoài Đức Phật đó. Thì hai vị đó coi như đại diện cho Đức Phật để mà điều hành, là ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên. Nhưng mà không bao giờ hai ngày này mà xin rằng là ngài để cho con thế đó, không bao giờ. Không bao giờ. Mà cái ông mà xin đó, thì lại Phật không cho. Cái ông xin đó là ông Đại Bà Đạt Đà. Ông này thì cũng là một ông giỏi, không phải ông thường. Nhưng mà tại vì cái tư cách của ông, vì cái đầu óc của ông đó, thì lại không giống như hai ông kia. Thành ra Đức Phật lại không cho. Mà không cho ông thì ông lại ông sanh phá hoại, ông sanh phá hoại, ông kéo bè kéo đám, nói theo ngày nay giống như ông đảo chánh, nói vậy đó. Ngày nay ông kéo bè kéo đám rồi ông đảo chánh, rồi ông đảo chánh không được, rồi ông ám sát, thì cũng như là y hệt như thế gian vậy thôi. Tôi đảo chánh không được thì tôi giết thế đó. Ông bày đã muốn cướp rồi muốn lăn đá rồi đủ trò hết, cho moi uống rượu say rồi đủ thứ mọi việc hết á, nhưng mà cuối cùng không được. Thì cái đó là câu chuyện của ông Đại Bà Đạt Đà. Cho cuối cùng ông mới bày cái ông vua đời đó, tức là ông thái tử đó. À, ông thái tử đó, à, ông thì ông đảo chánh cha ông đi, tức là ông hạ ông vua cha ông, à, ông giết cha đó, tức là ông thái tử là xả thế, giết cha đi. Còn tôi bên đây thì tôi thanh toán ông Phật. Hai bên, còn bên đây tôi thanh toán ông Phật, bên kia thanh toán ông cha, thì là bây giờ mình là ngon lành thôi. Đó, hai anh đều tính toán kỹ lưỡng vậy đó, lập mưu lập kế với nhau vậy đó, mà cuối cùng thì là công việc nó không thành. À, công chuyện nó không thành. Thành ra là cái câu chuyện đã trong lịch sử nói đó. Anh đang cái ông mà không phải cái ông Đề Bà Đang, thường ông đưa ra có 5 điều cải cách của ông. À, 5 điều cải cách của ông như tôi nói hồi nãy đó. À, mà ông nói điều đó ra đó lại khổ nổi là những cái ông tu sĩ trẻ theo hết. À, những ông tu sĩ trẻ theo hết. Mà cho ông kéo được một lần 500 ông tỳ kheo đi hết chỗ khác. À, chứ phải ít đâu. Ông nói thứ nhất là ông có cái dành nói hay lắm, à, hấp dẫn lắm. Thứ hai là những điều ông đưa ra có vẻ hấp dẫn nữa. À, ông có được cái biệt tài đó. Như giờ ông nói tu là phải ở trong rừng, trong núi, à, phải ngồi dưới gốc cây. Tại làm sao bây giờ lại vô trong nhà ở mà còn muốn ở nhà sang, nhà tốt nữa. Như vậy tu cái gì? À, là thiên hạ là mấy nhắc là mấy cái gì mới tu là nghe phái chí lắm. À, tu như vậy mới là tu chứ. Tu làm cái vô nhà ở mà còn lửa nhà lầu mấy tầng nữa mới chết không. Có này còn đòi mấy lạnh rồi nó mới xử như nào là. Vậy là tu cái gì? À, vậy là mang tiền nó phải rồi, mình đi tu là phải ra gốc cây. Đúng vậy, hôm nay nói đúng qua. À, tu. À, thứ nhất tu là không được ở nhà, phải ở gốc cây. Gì nữa, quý vị nào nhớ? À, là còn vụ đó nữa. Vụ ăn chay trường đó. Cho nên bây giờ ăn chay trường có người nói theo Đại Bạc Đa là vậy đó. Thứ nhất. Thứ hai nữa là cái gì hả? Ở là thứ hai nữa là áo. Đó, y áo này tôi nói đó. Hả? Ngày từ xưa giờ Phật chế là cứ đi ra luộc mấy cái miếng nhảy ngoài nghĩa địa. Bây giờ này có bà Visakha bà cúng y mới rồi ham còn đòi 3-4-5 cái rồi như thế nào. Thế đó mà tu gì nữa. À, cứ kiếm một cách cô đập than thở thiếu áo luôn nữa đó. À, cứ kiếm nói rõ hơn là kiếm mấy người nhà giàu, à, rồi ta cúng, vậy là không được, phải đi ra nghĩa địa, à, ở rồi mặc rồi thuốc men rồi tới gì nữa, ăn ăn nghe ông nói rằng ăn phải ăn chay trường. Còn đi về tại vì ngày xưa bên Ấn Độ là ăn chay đó, à, ăn chay cho tới bây giờ cũng là ăn chay. Đó, mà ăn chay Ấn Độ là mình thấy biết là đâu có mà chả giò, đâu có mà phạt chi đâu, đâu ăn chay Ấn Độ là không có mấy cái đó. À, ăn chay Ấn Độ tầm mấy hộp đậu mấy gì tầm bậy tầm bạ đó để chứ không có cà ri nữa là nhiều nhất rồi đó. Đó thì ông Đề Bà Đa ông chủ trương là phải ăn như vậy. Còn cứ kiếm chuyện này chỗ này trai tăng may kia trai tăng cứ chờ trai tăng không là, là không có ăn chay chút nào hết. À, trai tăng thì không thể nào mà chay giống như là các vị tu hành ở trong núi. À, thành ra như vậy là không tu, cho nên phải ăn chay. À, Đề Bà đã đưa ra cái chủ trương như vậy. Thành ra mấy cái gì mới tu á, nghe vậy đúng quá. Là Phật bây giờ cho mấy ông đệ tử là hữu quá hết rồi, ông nào bây giờ cũng lâu thôi rồi. Cho nên ông thuyết sao mà đến 500 ông đệ tử đi theo. Đức Phật đi xa về thấy cái tỉnh xá trong trường. Kéo đi ra sao? Kéo đi ra thật sự kể cái chuyện đó vui lắm. Kể giờ thấy trung trần rồi mới ngài mới kêu hai đệ tử lớn tức là ông Xá Lợi Phất với ông Bình Kiền Liên tới đó coi cái tình trạng giờ sao giờ nó ra như vậy. Rồi cuối cùng là hai ông kia đó tức là hai ông đệ tử ông Xá Lợi Phất một cái là nhất là một Kiền Liên, à một Kiền Liên ông xin tình nguyện để ông đi ông lôi cho được mấy cái ông bị dụ dỗ đó về đó. Thì phải nói cái công đó là công một Kiền Liên, ông đi ông nói chuyện sao đó, ông trình bày sao đó, mà sau đó ông đem mấy cái ông mà ông nghe theo đó trở về, quay trở về. Nghe là cái bản gì đó, chiêu hồi. Ông làm cái tổng quý chiêu hồi rồi ông đi nói vậy. À, thì trong sử nói cái chuyện đó, mấy cái câu chuyện mà nói như vậy đó, thành ra mỗi lần như vậy thì Đức Phật mới chế cái luật ra thêm. À, thêm. Nhưng đến khi cuối cùng đó thì Đức Phật ngài có nói, à, mà cái điều này trong luật có ghi, ngài có nói là nói trong cái lúc mà ngài A Nan á, tức là bên khi mà ngài sắp sửa tịch á, thì ngài có nói mấy điều để cũng như là di chúc vậy đó, dặn dò vậy đó, nói này A Nan, sau khi ta mà nhập diệt rồi đó thì những cái giới mà nhỏ nhặt đó có thể bỏ đi, à, có thể bỏ đi, đừng có câu chấp. Đó, thì ngài có nói mà trong luật có ghi. À, thì rồi sau ngài tịch, thành ra khi mà đại hội kiết tập á, đại hội kiết tập á, tức là đến mà họp lại chư tăng họp lại mà để mà nói ôn lại những lời của Đức Phật dạy đó, gọi là kết tập á, thì ngài A Nan mới kể ra. Lúc đó Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, ngài có nói cái câu đó. Thành ra bây giờ mình có kiết tập về giới luật đó, thì mình cũng phải nên nhớ cái câu của Đức Phật như vậy đó nha. Ngài nói mấy cái giới nhỏ nhặt thì nên mà bỏ đi. Thì bây giờ trong đại hội mới hỏi như vậy, thì là hồi đó Đức Phật có nói cái giới nào gọi là giới nhỏ không? À, cái giới nào gọi là giới nhỏ không? Thì ngài đang nói lúc đó là tôi quýnh quá rồi, ngài lúc bây giờ chót mà ngài yếu, ngài đau nữa, thành ra lo cho ngài cũng đã là hết tâm trí rồi, đâu còn mà hỏi giới nào rồi lấy viết rồi ra ghi rồi nữa đâu, không có. Thành ra chỉ nghe và nhớ vậy là cũng đã khá rồi đó. Còn bây giờ mình nói điều gì thì không có hỏi, thành nó mới bắt tội đúng. Tại sao mà nghe như vậy mà không chịu hỏi? Thành bây giờ ai có biết cái giới nào là giới nhỏ đâu, mấy trăm giới nào là giới nhỏ. À, thành ra cuối cùng mới kết luận rằng thôi, không nói thì thôi, thì bây giờ không được chết thêm mà cũng không được bỏ đi. Cái gì mà ngài nói thì giờ giữ hết, à, cứ ghi hết trọn từ đầu đến cuối, không được bỏ giới nào mà không được sửa giới nào, không được thêm giới nào, là cái chỗ đó, giáo cái chỗ đó. Nhưng mà cái tinh thần của Đức Phật là cái giới nhỏ bỏ đi cũng với cái ý đó đó, cũng với cái ý đó. Thì trong một cái chỗ khác ngài cũng có nói, ngài nói những cái giới gì mà tôi chế ra đó, Phật chế ra, Như Lai chế ra đó, mà sau này nó ở một cái vùng đó, cái địa phương đó nó không hợp nữa đó, thì có thể bỏ nó đi. Đó, ngài có nói, ngài có ghi. Nhưng mà bây giờ ai mà làm chủ những cái đó thì cái đó không có ghi. Nhưng mà không có ghi mà có là thế nào? Là nãy giờ đang có nói một cái điểm, cái quy tắc rất là căn bản. Cái căn bản đó là cái gì? Tuy rằng không nói nhưng mà sau này có thể áp dụng được hay là có thể hủy bỏ được, là dựa vào đâu? Là dựa vào cái ức ma. À, là dựa vào ức ma. Khi mà chư tăng yết ma đó nói cái giới này, nói cái việc này có thể ngưng lại hay có thể thêm vô, mà đã được yết ma rồi đó, đã được đa số rồi đó, thì lại được thêm hay là được mất. Đó là dựa trên cái nguyên tắc đó. Tức Đức Phật không có cho không có nói giao cho ai, mà cũng không nói bỏ cái nào thêm cái nào, nhưng mà lại cho cái nguyên tắc, cũng như cho những cái nguyên tắc mà nó không còn ích lợi nữa thì nên bỏ, mà nó không hợp với địa phương nữa nên bỏ, mà khi là cần thì nên làm. Đó là những nguyên tắc. Thì tại vì có những cái thế này, ví dụ như Đức Phật nói đi khất thực nên đi hai người. À, nên đi hai người. Tại sao nên đi hai người? Ta đi một người á là bị ta tấn công. Đó, đi một người là bị ta tấn công. Tấn nhà bà thí chủ nào đó, cái bày bà cúng bà gạt, bà vô bà đóng cửa. Thì cái ông còn ông thứ hai, ông la lên cho ông chạy, chứ còn một ông thì cũng đi dễ tiêu ấy. Cho nên bắt buộc là phải đi hai người. Hoặc giả là người ta chưa tấn công thì ông đàn ông lại tấn công trước thì sao? Cho nên cũng không được, phải có hai người đi để mà kiểm soát với nhau. À, do đó cho nên đi ra ngoài là phải đi hai người. Đó, cái luật mà đi hai người là như thế, nó có sẵn rồi, à, nó có sẵn từ lâu rồi. À, mà có những cái khắc cớ đó, Ấn Độ những chuyện từ xưa mà tôi đọc tôi thấy y như bây giờ. À, có những cái y như bây giờ, ví dụ như có cái ông tỳ kheo đó, ông đi giữa đồng nha, à, ông đi mình nóng thì là có một người nó đi chung luôn. À, mà ông làm sao ông đuổi là được. À, rồi sau này ông về ông kể rầy, ông bị ông đem ra khiển trách, ông nói vậy thì con đi, có người nó chạy tới đi bên cạnh con này, con làm sao vậy? Vậy là không được, phải đi hai người. Phải đi hai người. Nhưng mà đến một lúc xảy ra một cái nạn đói, à, đói quá, đói đến nỗi gọi là không còn cái gì mà cho người ta ăn nữa, chứ đừng nói là ta cúng. Người ta không có cái gì ăn, lấy gì ta cúng? À, không có cái gì ăn hết á, lấy gì cúng? Thành ra đi cái luật mà đi hai người, một người ta cúng nổi làm cho tới hai người. Thành lúc bây giờ Đức Phật nói thì bây giờ cái luật đó tạm ngưng. Tạm ngưng à, vì lý do là cái nạn đói. Cho nên thôi thì bây giờ phải chia ra mỗi người đi mỗi ngã. À, thì người ta còn cái ta cúng, ta còn chia sớt cua người ta ra ta cúng. Chứ bây giờ thấy một ông đã là đói rồi, và bây giờ thấy hai ông thì làm sao họ trốn luôn, nó thấy đâu là cúng vậy. Thành ra cái điều đó có thể tạm thời ngưng đi đó. Vậy thì cái luật đó có thể áp dụng, có thể tạm ngưng, nó tùy theo đó. Nó tùy theo. Thành ra sau này có nhìn có những ông nói ổ Phật hồi xưa cho như vậy mà. À, thì có nhiều ông khác nó không, Đức Phật tạm ngưng là vì cái lúc nó có cái nạn đói, cho nên ngưng lúc bây giờ, xong bây giờ nó có lại rồi, nó giàu có rồi, nó dư ăn dư hoạt rồi thì trở lại hai người, chứ không được một người như xưa nữa. Vậy thì có lúc thì cho, có lúc thì không. Thành đó là cái đó là theo cái nhu cầu, cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh, cái nhu cầu, chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Mà đó là những cái luật mà thuộc về cái gì, thuộc về giá tội. À, còn thuộc về tánh tội thì nó là không bao giờ đâu. Nó trong đó nó có hai cái, à, nó hai cái gọi là về tánh tội và về giá tội. À, thế nào là về tánh tội, thế nào là về giá tội? Tánh tội là lúc nào nó cũng vậy, không có cái gì nó thay đổi được. Ví dụ anh giết người là anh có tội, thì thần xưa thần nay chỗ nào nữa mà anh giết người là anh đều là có tội hết. Thì cái đó nó thuộc về tánh tội. À, tánh tội. Còn có những cái nó giá tội, tức là có những trường hợp thì có tội mà trường hợp không tội. Ví dụ như bây giờ anh có đủ đồ ăn rồi, nhiều đồ ăn rồi thì anh có dành ăn giúp cũng không sao. Nhưng mà ngược lại cái lúc mà chia những người mỗi người chừng đó thôi mà anh dành ăn là anh có tội. Thì cái lúc đó nó cái tội đó chỉ có trong cái trường hợp đó mà nó không ở trong trường hợp khác. Thì cái đó nó thuộc về giá tội. À, thì có thể khi có khi chế, có khi ngưng. Còn cái tánh tội là luôn luôn. Ở trong luật thì nó có những cái có những cái hơi cứng rắn, có những cái gọi là gì đó linh động. À, theo mình chịu dùng nghĩa bây giờ là linh động. Cho nên vấn đề ăn uống nó cũng là vấn đề linh động. À, chứ nó không phải vấn đề cứng rắn. À, nó thuộc về ngay cả vấn đề giống như này, như là uống rượu thì nó cũng là nó cũng thuộc là linh động, tức là có khi cấm mà có khi không cấm là như thế, mà biết lúc nào cấm, biết lúc nào không cấm, đó là cái việc áp dụng đó. Thì đó là nói sơ sơ những cái sinh hoạt của cái giới. Thì bên giới tại gia cũng vậy, tâm giới tại gia cũng vậy, giới xuất gia cũng vậy, có những cái. Thì giờ về hiểu sơ sơ về cái tỳ ni đó. Bây giờ hết chưa? Sắp hết chứ chưa hết hả? À 25 phút nữa là ôi dạ giờ. À, cái thứ nhất, cái thứ hai, nãy giờ tôi đang nói cái chữ tỳ ni đó không? À, tỳ ni đó. Cho nên trong mà luật xuất gia mới có cái bộ luật đầu tiên đó, bộ luật đầu tiên gọi là tỳ ni nhật dụng. Tiền đi nhật dụng là gì? Là những cái luật hàng ngày đó, hàng ngày đó, nhật dụng mà, hàng ngày đó. Tiền đi nhật dụng tức là luật dùng là hàng ngày. Ví dụ ăn cơm, uống nước, đi tụng kinh, đi ngủ nghỉ, đi tiếp khách, đi gì lên tất cả những sinh hoạt gì đó đó có cái luật cho mình đi theo. Tại cái đó gọi là tùy ni nhật dụng. À, có cái bộ luật đầu tiên là gọi là tùy ni nhật dụng, tất cả những cái sinh hoạt của cái người tu đó hàng ngày là gọi là tiền đi nhập dụng. À, anh ví dụ như ăn cơm thì phải thế nào, tụng kinh thì phải thế nào, thưa thầy thì phải thế nào, hay là thưa chúng thì phải thế nào, hay là thưa nói chuyện với Phật tử thì phải thế nào, đó cái đó gọi là nhập dụng. À, nhập dụng thực dậy hết tất cả những cái như vậy đó gọi là nhập dụng. Nhưng mà trong cái nhập dụng đó, đó thì như tôi nói nãy giờ đó, nó cũng có những cái cần cho hội tùy thời kỳ, mà có những cái luôn luôn giống nhau không thay đổi được. À, có những cái mà thời xưa thì cần, mà thời nay thì không cần nữa, bỏ đi. đổi khác. Có những cái xưa nay gì nó cũng không giống nhau, cũng y hệt như vậy, thì cái đó nó chỉ giữ nguyên, thì chứ không phải là nó giống nhau. Anh hiểu cái luật của Phật chế như vậy, cho nên hỏi rằng Đức Phật hồi đó là chế ngay từ đầu chế chưa? Chưa chế, từ đầu là chưa chế, mà phải mấy bao nhiêu năm? 12 năm sau, 12 năm sau, đúng là ghi trong luật ghi là 13 năm sau, 13 năm sau mới chế luật. Vậy thì 13 năm đầu không có luật, tại sao vậy? Chưa thấy phạm. Trong luật đến 13 năm đầu không có ai phạm hết á, 13 năm sau mới có người phạm. Tức là 13 năm đầu là những người các cái bậc A-la-hán không á, các cái bậc gọi là thượng căn thượng trí không á. Thành ra những cái vị đó là tu hành chứng quả, những cái vị đó là không có phạm luật. Nhưng mà tới 13 năm sau rồi á, hay là nó chung nó đúng là 10 năm trở đi rồi á, thì bây giờ cái tăng đoàn nó đông đó rồi, nó đông đó rồi, mà không phải tới 13 năm mà đâu chừng là có 5 năm đầu là đã đông đó rồi. Từ cái chỗ mà 5 con tỳ kheo thôi, 5 con tỳ kheo đầu tiên thôi, 5 anh em Kiều Trần Như thôi, mà đi tới cái chỗ là 1250 là con số tượng trưng đó, chứ thực sự là không phải chừng đó, mà có lẽ còn nhiều nữa. Nhưng mà thường nói trong kinh sách mà mình nghe là cứ 1250 đó, thiên nhị bách ngũ thập á ha, thì nói ở đâu như là trong kinh A Di Đà nói đó đó. Thành ra con số đó mà là mình thuộc lòng, nhưng mà nó trên thực tế có bao giờ mà nó đứng yên con số đó đâu. Có thể ông này ông chết đi rồi ông kia mới vô gì đó, nó đủ thứ rồi, nó con số nó làm sao nó chứ nó nằm chỗ đó được. Nhưng mà khi nào nói ra thì phải là 1250 thì mình hiểu để cho biết cái cuộc số người ta tính thôi. Rồi muốn như vậy họ còn nói cắt nghĩa cho nó kỹ nữa, làm sao mà 1250 họ tính là nhiều, 5 con tỳ kheo nè, rồi gì nữa. Đệ tử của Mục Kiền Liên, đệ tử của Xá Lợi Phất, hai ông là hai ông ngoại đạo, có mỗi ông có khoảng 200 đệ tử đó. Rồi khi mà hai ông trở về á thì dắt luôn đệ tử đi theo, thành ra hai ông vô thì cũng khoảng 500 đệ tử đi theo đó. Rồi ba anh em ông Ca Diếp, ba ông Ca Diếp thì là ba anh em, chứ không phải là tất cả đều cùng một họ Ca Diếp, chứ không phải là tên Ca Diếp, cũng như tất cả họ người Ấn Độ Trần vậy đó. Ba anh em ông Ca Diếp thì ba anh em Ca Diếp thì cũng là họ tính ra là cũng 1000 đệ tử, 1000 đệ tử ba ông mà. Cho nên khi độ ba ông Ca Diếp với là hai ông Xá Lợi Phất Người Kia Liên là Đức Phật có khoảng là 1200 ông đệ tử rồi đó. Rồi còn lai rai ông Gia Xá rồi nữa, mấy ông linh tinh rồi thành ra vô là 1250 đó, tính vậy đó. Rồi mấy ông trong dòng của dòng họ có Phật đi theo nữa thì cứng ra 1250, thì cái đó tôi cho là con số kể tượng trưng vậy thôi, chứ trên thực tế là nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng mà trong con số nhiều, khi mà phát khởi con số nhiều đó thì có cái số lạm dụng trong đó. Tại thấy bây giờ trong đời sống chư tăng dễ quá, ở ngoài đi làm cực, đi làm khổ, đi làm nô lệ, đi làm thế nọ thế khác, bây giờ vô tu là sách khơi khơi bình bát đi là đủ rồi. Một năm có mùa dân y là có đủ áo mặc rồi, có thuốc men rồi. Thành ra cái số đó nó bắt đầu nó tham gia trong cái tăng đoàn nó quá đông, cho nên nó mới xảy ra nhiều cái lạm dụng và nhiều cái nạn kinh khủng lắm. Thì từ đó Đức Phật mới chế ra luật, thành ra trong luật thường thường nói là luật quần tỳ kheo đó. Quần tỳ kheo là cái nhóm sáu nhóm, không phải một nhóm đâu, sáu nhóm. Ông sanh chuyện này, ông sanh chuyện kia, đủ thứ mọi chuyện hết. Thành ra nó như cái đám giặc trong đó vậy, chứ không phải là thường đâu. Nên là khi đó như là Đức Phật mới chế ra luật, mà chế ra rồi thì là ở đầu thì chế ra một giới, nhưng mà từ cái giới đó nó đẻ ra 90 giới phụ, đó, nó cứ thêm vô thôi. Thế thành ra cuối cùng là 250 giới là cho bên tăng, mà 348 giới cho bên ni là như vậy đó. Nó còn nhiều nữa. Thì đại để là cái giới 250 hay là 220 hay là 230 tùy theo bây giờ trong các cái phái mà hiện giờ còn giữ đó. Nhưng mà cái giới gốc thì vẫn giống nhau, cái giới chi tiết đó thì có thể bớt à, cho nên nó có cái số lẻ, cái này nó không giống cái kia. Ví dụ bên luật tứ phần thì 250 cho tỳ kheo à, nhưng mà bên năm tông không có 250, có 225 à, tức là có bỏ đi 25 giới à, tức là những cái giới mà gọi là giới nhỏ đó, giới không cần thiết đó đó. Mà cái đó thì nhiều lắm. Hôm trước tôi kể một chuyện đó à, kể một cái giới mà bây giờ nó còn nằm trong á, tức là ăn được hết chùa miệng á ăn được hết theo được hết chùa miệng á, thế nó đọc cái giới đó kỳ quá. Nhưng mà coi ra này thì tại thế nào, là tại vì cái giới đó cho những người ăn bắp cho không ăn đồ ăn bắp, mà mình thì ăn bữa ăn muỗng rồi đâu có ăn bắp đâu đó, đâu có ăn bắp đâu, thành cái giới đó đâu có dùng à. Nhưng mà tại vì mình theo cái lệ xưa nay, xưa bày nay giữ thì thôi, thì cứ để nguyên à, chứ đúng ra cái giới đó mình dùng sao được, mình đâu ăn bắp là dùng cái đó đó. Anh rơi bên Nam Tông chính vậy, họ mới bớt lại, nó còn có 220 giới thôi. Thành ra nó lên xuống nó bớt hết. Do đó hiện nay thì cái bộ luật mà Đức Phật chế từ xưa đó, nguyên thủy đó, thì bây giờ nó còn lại tới ít nhất là 5 bộ à, hành trì 5 bộ, 5 phái à, 5 phái, mà mỗi một phái như vậy là một bộ luật đó, mỗi phái là một bộ luật. Nhưng mà cái gốc á, thì vẫn giống nhau, mà cái chi tiết á, thì có khác nhau à. Nhưng mà khi mà mỗi phái như vậy thì họ đưa ra rồi họ áp dụng, thì họ có cái lý luận riêng, mỗi cái có một lý luận riêng, có một cái sinh hoạt riêng để mà duy trì cái giáo đoàn của họ, cái sinh hoạt của họ. Thành công nói chung là đều nhờ giới luật hết à, mỗi phái đều nhờ giới luật, mỗi tông đều nhờ giới luật hết. Không có giới luật là coi như tiêu à, không có giới luật là coi như là không còn thành cái gì hết. Thì đó là thuộc về tỳ ni à, tỳ ni tạng, là tỳ ni tạng, tức là tạng của luật. Nào, ai hỏi gì không? Hỏi gì không? Trước giờ học về luật có học luật gì nhiều không? Quý thầy giảng về luật. Ví dụ như đầu tiên ha, chẳng hạn như đầu tiên Đức Phật nhập Niết Bàn, ai cũng biết ha, Đức Phật nhập Niết Bàn sau 3 tháng thì có một cuộc gọi là kết tập à, kết tập là thế nào? Cái tập là thế nào? Cái tập là họp nhau lại à, họp nhau lại để mà ôn những lời của Đức Phật đã dạy à, tập lần đầu đó à. Tại sao mà có chuyện đó? Là tại vì khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì đó, Ngài cho các đệ tử mỗi người đi mỗi nơi à, nói là sinh hoạt riêng đó, chỉ một năm mới có một cái dịp mà sau mùa ăn cư kết hạ thì mới trở về thăm thôi, sau đó là mỗi người ở riêng từng chỗ một chỗ hết, không có ở chung, không có ở chung à, mà Ngài nó đi riêng để mà đi hoằng pháp á, đi riêng. Mà trong khi đi riêng như vậy á, thì mỗi vị có một cái sinh hoạt riêng. Ví dụ một năm nay về nghe Đức Phật giảng cái gì đó thì chỉ nhớ vậy thôi à, rồi về mình địa phương mình sinh hoạt theo mình. Thành ra Đức Phật nói cái gì nữa thì trong cái thời gian ông đâu có biết à, ông không biết đó. Do đó cho nên sau này 80 năm 40 năm Đức Phật đi thuyết pháp á, thì ra mỗi người á thì nghe Phật 1-2 lần à, thì là nó không giống nhau. Cho nên ông này á nói khác ông kia, vị này nói khác vị nọ, mà cũng vị nào cũng nói tôi nghe Phật nói đó, cho nên không có ai mà đồng ý với ai nhiều à, Cho nên khi mà Ngài mà nhập diệt rồi á, thì là gần như cái ý đó nó không có đồng nhau. Cho đó mới kết tập. Kết tập tức là về để mà hợp nhau lại, để mà nói rằng là cái bài kinh đó, cái luật đó Đức Phật có chế ra. Vậy thì bây giờ sao? Giờ nó thành ra cái chung tất cả, hay là bỏ nó ra? Vậy thì trong trường hợp nào là nên giữ lại, mà trong trường hợp nào là nên bỏ ra? Thì cái đó là kết tập. Thì lúc bấy giờ trong cái đại hội đó là mới lựa ra ba cái vị, hai vị chứ, hai vị nổi tiếng, hai vị mà tương đối gọi là nổi tiếng về cái hai cái môn đó, là kinh và luật đó. Bởi vì chưa ra thời đó chưa có luận, hai cái môn thôi, tức là kinh và luật. Kinh là những lời Đức Phật dạy và luật là trước cái luật Đức Phật chế. Hai cái người, hai ông đệ tử mà là nổi tiếng để mà đứng ra mà trình bày á, nó mà kể đó, thì là một người thì kể về luật, một người thì kể về kinh. Thì cái người kể về luật đó là ông Ubali, tôn giả Ubali, là cái ông này coi như là cái ông mà rất nổi tiếng, rất giỏi, rất nhớ những cái luật mà Đức Phật chế ra. Ubali là ai? Là cái ông thợ cấp tóc, thợ cấp tóc và đi xuất gia đó. Ông đó phải cấp tóc là ông không biết gì đâu, tới trình ông vô ông tu là ông rất giỏi, mà ông rất hành trì, rất là vững vàng về luật. Mà ông nhớ rõ cái chuyện hành trì của ông định rồi, cá nhân định rồi, nhưng mà ông nhớ rõ Đức Phật chế cái luật đó ra hồi nào, cho ai, vì ai đó, trong trường hợp nào Đức Phật chế. Bởi vì khi nãy giờ nói là cái luật không phải là có sẵn, mà Đức Phật chế từng trường hợp. Người này phạm thì chế ra, rồi tới cái địa phương kia cái ông kia phạm chế ra đó. Mà đâu phải như bây giờ có máy rồi thu rồi có chữ rồi viết ha. Mà ông này ông nhớ rồi ông trình bày, có hệ thống, có lớp lên đó. Thì cái ông đó gọi là Ubali, kể từng giới của người xuất gia, rồi từng giới của người đại gia, từng giới của Ưu Bà Tắc, từng giới Ưu Bà Di, từng giới Tỳ Kheo, thì cái này kể hết cho nên là nó nổi tiếng là cái bằng đó. Nhưng mà con cái xui là cái thời đó không bao giờ ghi chép, không bao giờ ghi chép, kể nghe thuộc lòng hay vậy đó, kể nghe thuộc lòng rồi nói lại cũng thuộc lòng luôn. Cho nên hồi cái thời đó, cho nên mình mới nói cái lý do mà có sinh ra những cái câu kệ đó, để câu kệ nó dễ thuộc, giống như câu thơ vậy đó, nó dễ thuộc lắm. Mình, người nào thì nhớ cái đó là thuộc, còn không nhớ là quên rồi. Cho nên không có bài có bản, không có ghi chép gì hết, toàn là thuộc. Bằng trùng tuyên nói lại bằng miệng thôi, nói lại bằng miệng thôi. Thành ra Ubali thì kể về luật, mà ngài A Nan thì kể về kinh. A Nan thì kể về kinh, giống như kinh này đó, Phật nói chỗ nào, Phật nói chỗ nào, cho ai, nói vì cái lý do gì. A Nan kể, A Nan kể ra. Thì cũng vậy nữa, cũng thành ra hai người gọi là kinh và luật. Thì kể xong rồi tuyên bố bế mạc là tất cả lâu nay, tất cả lâu lâu họp lại để mà tụng theo, tức là trùng tuyên lại, trùng tuyên lại tức là tụng lại, mà tụng thuộc lòng kinh hồng hồng. Cho nên bây giờ cũng còn nhiều cái ông mà nói ra cái ông thuộc liền, nói ra là ông kể như là giống như cái máy, ông kể liên tục vậy đó, là thuộc hết. Rồi cái theo lâu lắm chưa đó, thì kinh và luật. Nhưng mình cái một cái nó nguy là như vậy là hết cái thế hệ đó rồi, qua cái thế hệ sau đó, tức là cha rồi tới con đó, rồi tới cháu đó, là bắt đầu nó nhớ lộn rồi đó. Nó tạm sao thất bổn rồi đó, không, nó nhớ lộn rồi đó. Ví dụ cái đời mà còn Phật á, thì sống gần thì còn nhớ theo Phật, nhưng mà tới cái đời sau đệ tử thứ hai tới đệ tử thứ ba là bắt đầu là nhớ lộn đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái xã hội xung quanh nó tiếp, nó khác đi. Cho nên mới 100 năm sau thôi, 100 năm sau là có cuộc thứ hai. Mà cuộc thứ hai không phải cuộc kết tập, mà cuộc thứ hai là một cuộc, coi như là một cuộc, một cuộc xét lại, một cuộc biến đổi, mà biến đổi mà nhất là biến đổi luật, cuộc thứ hai trăm năm thôi đó. Mà sau này người ta cũng dùng cái chữ là kiết tập lần thứ hai, chứ thiệt sự ra thì không phải kiết tập lần thứ hai, mà chỉ là một cái sự xét lại về luật thôi. Đó là một cái trường hợp của cũng là cái ngài đang ngài gia sát đó. Thì sau này ra có thêm gọi là 10 điều đó, xét ra 10 điều. Mà chính ra mình thấy 10 điều đó bây giờ không nghĩa lý gì hết á. Bây giờ cái chuyện 10 điều đó là coi như là cái chuyện không đáng kể, nhưng mà hồi đó là đại sự lắm. À, mà đó là đại sự lắm, nghĩa là 10 điều đó. 10 điều đó gọi là 10 điều mà gọi là một bên gọi là hợp pháp, một bên gọi là phi pháp. Mà chính 10 điều đó mới sinh ra chia hai nhóm: Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Từ đó Manh Nha là bắt đầu chia hai rồi. Tăng chúng tức là đệ tử xuất gia có Phật chia hai gọi là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Hay là nói theo danh từ bây giờ, phái bảo thủ và phái cấp tiến. À, nói theo danh từ bây giờ, bảo thủ là cứ giữ như xưa, à, còn phải cấp tiến là phải thay đổi đó, phải thay đổi. Thì ví dụ thế nào, đây tôi kể cái ví dụ này. Bây giờ thì coi như là chuyện tôi nói rất là bình thường, nhưng mà hồi xưa là như vậy là một cuộc cách mạng. À, ví dụ như bây giờ cái giới gọi là giới Diêm Tịnh. Diêm Tịnh là cái gì? Diêm Tịnh là cái gì? Thì cái giới đó nó rằng đồ ăn á, người ta cúng cho mình á, khất thực mà, à, không được cái gì, à, không được quá đẹp. Ngày đó ăn xong rồi mà còn dư là phải cho hết, à, không được để quá đẹp, à, không được để quá đẹp. Ngày đó ta cúng cái gì tới đi khất thực gì đó, ăn xong rồi lại đem chia hay là gì cho hết, không được để quá đẹp. Ngày mai lại đi làm cái khác, xin cái khác, không được để quá đẹp. Thì có một nhóm nói rằng nó không ăn hết thì mà có cái cách mà để dành cho ngày mai mình bớt đi thì cũng được, chứ làm sao lại phải bỏ đi, phải uống không, phải mất công không. À, cái lý luận có nói như ngày nay thì đâu thành vấn đề ha, ăn không hết bỏ tủ lạnh cất có cái gì mà đem mà phải bỏ đi. À, nhưng mà ngày xưa đâu có tủ lạnh, ngày xưa không có tủ lạnh, cho nên ngày xưa mới nói rằng là bỏ trong cái sừng trâu. À, đọc thức cười lắm á, là ngày xưa là bỏ trong cái sừng trâu để nó giữ lại, nó không thiêu nó gì đó nha. À, cũng giống như bây giờ mình bỏ vô cái gạt măng rê, cái tủ lạnh gì đó để mà ngày mai còn lấy ra dùng tiếp được. À, thì cái nhóm đó là nhóm Tỳ Xá Ly á, thì cho rằng không có gì đáng phàn nàn, mặc dầu Phật hồi xưa nói không cho, cháu bên thấy bây giờ vấn đề kinh tế rồi ngày mai đi nữa có bộ hơi tốn kém mình có nhiều mình đỡ bớt rồi mình đi khất thực mình xin ít đi đó, tính vậy đó. Thành ra cái nhóm Tỳ Xá Ly thì cho rằng như vậy là được, trong khi cái nhóm trưởng lão thì nói như vậy là sai luật đó, không, luật không có nói mà tại sao như anh làm, cho nên anh làm như vậy là anh phạm luật, không được. Do đó mà sanh ra cái chuyện gọi là chống nhau. À, ví dụ vậy đó. À, tôi nói đó là ví dụ đó. Còn nếu nếu vậy thì ngày nay mình phạm ráo rồi, còn vậy đó ngày nay là phạm hết rồi, đâu có gì, bởi vì còn đồ ăn tủ lạnh thiếu gì mai nấu tiếp còn đồ khô rồi nữa chứ cái đó nữa. Tính nên nổ cái chuyện đó không đâu, nào cái chuyện gì đó ai nhớ chuyện gì đó, tới 10 điều đó, mà trong đó là ăn uống hết là 7-8 điều rồi. Hả? À, ví dụ như là nhị chỉ tịnh. Nhị chỉ tịnh là gì? Ngày xưa không có đồng hồ, cho nên cứ ngó mặt trời thôi. Anh đi khất thực ngó mặt trời thôi, đúng ngọ không đúng ngọ. Đúng ngọ là ngó gì? Ngó mặt trời, đứng bóng á, đứng ngọ. Hồi đó con không đi qua Tây, chứ qua Tây có mặt trời đâu ngó. Qua đây là sao có mặt trời, tôi bên Ấn Độ trời trong sáng vậy còn thấy mặt trời, nhưng mà đây gì mà nó gì nhị chỉ hai ngón tay đỏ đỏ mà nó xéo xéo vậy hả, hai chỉ á, hai ngón tay mà nó có hai ngón á, còn được ăn, còn được ăn. Hồi nãy đứng bóng á thì mới ăn, mãi quá bóng là không ăn, bây giờ nó nhị chỉ hai ngón được ăn đó. Bây giờ nhiều khi tới 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều còn ăn rồi không. À, trưa không ăn thì sẽ ăn ra. Và đằng kia là chỉ có nhị chỉ là không được, là được ăn. Thì mấy cái ông xưa đó ban trưởng lão ông nói không được, trong luật không có nói, không cho là không cho, đúng ngọ là đúng ngọ, chứ không có nhị chỉ tam chỉ gì hết. Ông này nó mới có nhị chỉ cho ta ăn, có gì ta trễ chúng về chuyện gì không cho ta ăn, mới có nhị chỉ mà mới có hai ngón tay mà chẳng cho ta ăn. Thì ông linh đầu ông cho nhị chỉ đó. Đó là cũng là một điều á, một điều mà bây giờ nó còn trong sử, đọc tức cười vậy cho mấy giỡn đó. Vậy là ngày xưa kinh lắm cho mấy giỡn. Hai mình chống nhau, nhất định không được à, không được cái đó. Rồi cái gì nó cũng đoạn, đã cái đoạn không à. Diêm à, còn cái diêm nữa chứ. Cái diêm là anh muối à, cái diêm là diêm tịnh đó. Anh muối nữa, bởi cái đồ ăn mà có bỏ chút muối vô nó giữ lâu. À, muốn để ngày mai thì bỏ chút muối vô, giống như mình làm gì đó, vô cải hay gì đó nha, có chút muối vô đó nha, à, nó để lâu hơn. Bây giờ anh cũng nghĩ cách gì anh bỏ muối vô, nên bỏ muối vô thì được, không có phạm đâu. Mấy ông kia nó không được, anh giữ ngày mai là anh bỏ cái gì bỏ cho ngày mai còn là không được. Đó, hai nhóm là lũng cúng với nhau, là chỉ có sau định kể tội ra đó, 10 điều đó, đó là 10 điều pháp, 10 điều phi pháp đó. À, rồi cái nữa, ngày xưa là anh nói là cái gì đầm một tù lạc thì được ăn à, tức là nó đầm một tù lạc có nghĩa là cùng một nhà, cùng một chùa. Ví dụ như bây giờ trong chùa này anh ăn chỗ này, cái anh có chuyện gì đó biết anh bận rộn, ai kêu anh chạy ra anh làm việc gì đó, cái lát anh xuống dưới bếp, anh xuống qua nhà bên kia cái hết rồi cái anh ăn tiếp được. Anh này không được, ăn rồi không được ăn lại. Anh này nói, tôi ăn chưa xong, tôi xuống kia. Tôi làm chưa xong mà, tôi có chuyện gấp thì bây giờ kêu tôi đi thì tôi chưa ăn xong thì tôi chạy xuống kia mình. Nhưng mà cùng trong chùa, cùng một chùa, tôi không phải tôi chạy ra chùa khác, tôi cùng một chùa thôi. Mà tên nãy giờ tôi chưa ăn xong, tôi xuống kia, rồi tôi ăn tiếp. Thì anh này nói được, anh kia nó không được. À, vậy là cũng thành ra một cái gọi là phạm luật. À, một bên nó phạt này là không được, một bên đó là được. À, nhưng mà có cái điều quan trọng nhất đó, cái điều quan trọng nhất trong cái góc đó đó là vũ tiền. Cái vũ tiền, vũ tiền là thế nào? Là bởi vì cái thời xưa Đức Phật mà còn tại thế là không bao giờ có cái chuyện động tới bịch tiền bạc. Tiền bạc là không có rơ tới, đó, không có rơ tới. Nhưng mà đến cái thời đó 100 năm sau rồi đó, thì cái ông trưởng lão ở miền Tây mà ông xuống miền Đông, ông thấy chư tăng ở miền Đông có cái ngày lễ lớn để một cái thau đổ nước trong đó. Phật tử tới lĩnh lễ Phật xong rồi liệm tiền vô trong cái thau đó đó, cúng. À, cúng đó là cúng ai? Cúng chư tăng. Thì ông nói như vậy là không được, vậy là phạm luật rồi. À, không có được cái này. Cúng chư tăng tại sao là có cúng tiền, mình chư tăng cầm tiền là như vậy là không được. Cho nên ông nhất định ông chống cái việc đó. À, còn mấy ông ở miền ta miền Đông á, mà cái thành phố đó, cái nước đó là Tỳ Xá Ly bây giờ đó, ông đó nhóm đó đó, mà cái nhóm đó lại là cái nhóm mà gọi là thuộc loại cải cách nhất của cái vùng Ấn Độ ngày xưa. Cái nhóm đó chủ trương là thời buổi bây giờ là nó không có tiền là không có mua sắm cái gì được hết. Ít ra cũng có một chút để sử dụng cái gì chút chút, chứ bây giờ cái gì cũng đi xin hết rồi đâu được. Cho nên ông chủ trương là có chút định được. Mấy ông kia là không được. Do đó mà hai bên mới chấm nhau. Chấm nhau cuối cùng là tách riêng ra. À, tách riêng ra. Và một bên cho là 10 điều. Tôi kể này giờ mấy điều cho nên là 10 điều đó. À, 10 điều. Mà bên là miền Tây ấy, thì cho là 10 điều đó là phi pháp. Miền Đông cho rằng 10 điều đó là 10 điều hợp lệ. Bên này cứ áp dụng, bên kia không áp dụng. À, bên kia cho bên này là làm sai, bên này cho bên này là làm đúng. À, mỗi bên có cái lập trường riêng. Tại bên này từ từ họ mới sinh ra một cái gọi là đại chúng bộ, tức là cái phái này là phái đại chúng. À, còn cái phái kia là phái trưởng lão. Theravada là từ cái chỗ đó mà ra, Theravada là từ cái nhóm mà trưởng lão đó mà ra, tức là theo cái khuynh hướng xưa bài sau thì nay cứ như thế mà ra. À, là phải như vậy. Thì từ cái hai cái phái đó nó mới sinh ra những cái cách thế này thế kia thế nào, nó đi xa, nó thành đến tới bây giờ nó tới năm bộ luật là như vậy đó. Nhưng mà cái gốc vẫn là như vẫn giống nhau, cái ngọn thì mới là khác nhau. Đó. Thì từ những cái ăn, cái mặc, cái ở, cái tứ sự đó, trong cái tứ sự đó thôi, trong cái tứ sự đó mà sinh ra được tứ đó. Anh nói về luật cho đến 300 năm sau. Tôi nói nãy giờ là 100 năm mà ha, 300 năm sau 300 năm sau là tính Phật Niết Bàn 300 năm à, tức là sau khi Phật qua đời 300 thì lúc đấy giờ mới tới cái thời của vua A Dục à, tức là vua A Dục rồi mới gọi là đến thời vua A Dục thì mới là một quốc thiết tập lần thứ 3 à, thì cái lần này mới cái lần nên nhớ, bởi vì cái lần này là cái lần có ghi thành chữ à, lần thứ 3 này là nó mới viết thành chữ, mà lần thứ 3 này mới có cái bộ luận anh muốn là ta tại à, chứ lần hai lần nãy thì tôi nói là mới có hai thôi, chứ còn lần thứ 3 là đời của A Dục mới là tam tạng, tức là có bộ luận nữa, với 300 năm rồi, 300 năm rồi có luận nữa. Thì 300 năm đến đời của A Dục thì của A Dục mới làm một cuộc thiết tập lớn và ghi chép thành chữ, mà chữ lúc bây giờ là chữ chữ trên lá, nhưng mà cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ Bali, Bali bây giờ đó. Kinh điển Bali bây giờ là từ vua A Dục mà ra, tức là 300 năm sau Phật Niết Bàn mới làm ra. Cho nên nói rằng là kinh Phật mà nói rằng là tiếng Pali là do Phật là điều đó không đúng, bởi vì trong 300 năm đầu là nói miệng thôi, mà nói miệng bằng nhiều thứ ngôn ngữ chứ không phải là một thứ ngôn ngữ. Đến thời vua A Dục mới dùng tiếng Pali để mà viết trên lá bối, đó là ghi chép thành chữ đó. Nói ra là lúc đó mới ghi chép thành chữ, tức là vua A Dục. Thì biết như vậy để thấy rằng đến thời vua A Dục thì lúc đó nó đã thành ra nhiều phái rồi, mà nhiều phái cái câu chuyện mà vua A Dục đó cũng là một câu chuyện hết sức là đau thương, chẳng phải thường. Là vua A Dục ông là cái ông hộ pháp ha? Ông là ông quy tụ chư tăng lại, lúc bây giờ ông đã quay về cho Phật giáo rồi ha? Mà ông quy tụ chư tăng lại, ông muốn hỗ trợ cái đời sống tăng già để chư tăng được tụng kinh Bồ Tát, bởi vì theo luật nói là phải Bồ Tát, mà không Bồ Tát thì là không thành tăng. Cho nên ông mới kêu gọi để mà chư tăng ở chung một chỗ mà Bồ Tát. Nhưng mà gần 3 năm không Bồ Tát được à, không Bồ Tát được, mà chư tăng gần 3 năm không Bồ Tát được thì coi như là một cái chuyện kinh khủng lắm à. Cho đó cho ông mới đưa cái lệnh xuống, ông đại thần tức là ông quan xuống truyền lệnh với lại vua là phải chư tăng phải Bồ Tát, bởi vì cái tình trạng ông chịu nổi nữa, ông nói là phải Bồ Tát. Mà không Bồ Tát, ông đại thần xuống ông truyền lệnh không Bồ Tát là tôi giết. vua ra lệnh mà thì chư tăng cũng không Bồ Tát được, không Bồ Tát được, ông đem ông nào mà không Bồ Tát được ông ra ông chém ra rồi. Ông chém hết, khi mà ông chém quá nhiều đi rồi thì ông qua dục mới thấy cái tình trạng nó quá kinh khủng thế này thì ông mới dừng lại à, dừng tay lại là không nên giết nữa, bởi giết cái này là giết hết rồi à, giết hết rồi. Bây giờ phải tìm cái lý do tại làm sao mà không Bồ Tát được. Thì không Bồ Tát được là bởi vì trong luật có nói rằng á, trong luật mà không Bồ Tát được là trong này à, khi nào anh em mà tụng kinh Bồ Tát là có cái câu hả, trong này đã thanh tịnh hòa hợp, có câu đó không à, thanh tịnh và hòa hợp, hai cái điều kiện đó có thì mới Bồ Tát, mà thanh tịnh mà không hòa hợp là không Bồ Tát được, hoặc là hòa hợp mà không thanh tịnh cũng không Bồ Tát được. Đó, hai điều kiện căn bản. À, thanh tịnh là thế nào? Tức là chư tăng phải là những vị trì trai giữ giới, những cái vị không có những cái vi phạm gì đó thì mới gọi là thanh tịnh. Mà như vậy là tốt rồi hả? Nhưng mà phải hòa hợp nữa, chứ không phải thanh tịnh mà vị nào mà cũng là riêng vị nấy, vị nào cũng cố thủ riêng thì cái đó không có hòa hợp. Còn nếu mà hòa hợp mà không thanh tịnh thì nó cũng không phải thanh tịnh, cho nên không có tác được. Thành trong 3 năm mà mỗi lần anh hợp lại cũng không có hòa hợp, hoặc là không có thanh tịnh, mà nhất là không hòa hợp. Không hòa hợp là vì sao? Bởi vì nó lúng cũng tập trung đủ thứ năm cha bảy mẹ trong này thì nên cuối cùng ra không có ai chịu ai hết á. À, không ai chịu ai thì hỏi trong này là hòa hợp chịu nó nên là không hòa hợp. Mà không hòa hợp thì coi như giải tán. Mà không giải tán thì thân đâu có bố tác được. Thì trình lên nó như bây giờ trong này không hòa hợp được. À, không bố tác. Không Bồ Tát là không theo lệnh vua đem chém đã đời rồi, bây giờ coi lại là không hòa hợp. Thì hỏi ra các ông tổ đó, ông tổ chứ không phải là hỏi mấy ông chư tăng, Hỏi tổ tại sao có cái chuyện này, vua hỏi mà. Thì các tổ có nói rằng là Phật, sau Phật 300 năm rồi thì mỗi vị có một cái khuynh hướng riêng. Con không phải khuynh hướng đâu, mỗi vị có một cái giải thích riêng. Cũng về luận mà, mỗi vị có giải thích riêng, cũng câu kinh đó mà, ông này ông giải kiểu này, ông kia giải kiểu kia, thành ra không có ai chịu ai đó, rồi mỗi vị giải thích riêng đó, thành ra không có hợp được. Vậy thì muốn giải thích một cách thế nào để mà có thể giống nhau, có thể cùng nhau, chỉ có cuộc kết tập thôi. Kết tập thôi. Thành ra cái đại hội kết tập đây để mà tìm một cái ý chung, ý chung để mà thành ra cái bộ kinh chung, cũng như bộ luật chung đó. Thì cái đó là của vua A Dục. Vua A Dục, mà khi vua A Dục làm cái chuyện đó đó, thì coi đó là đại công đức, đại công đức. Nhưng mà vua A Dục làm cái việc đó là cũng là cái việc mà không có thể 100%. Có nghĩa là những người nào đồng ý theo vua A Dục, cái phái nào đồng ý vua A Dục thì họ hợp, còn nghĩa nào cái nào mà không phải vua A Dục thì nó tránh, nó đi chỗ khác, nó làm cho nó ra ngoài cái phạm vi của A Dục. Thành ra cái thời của A Dục thì cũng là một cái hay, nhưng mà cũng là một cái mà tạo ra một cái phân chia nó tiếp theo nữa, nhưng mà nó không có lớn lắm. Đến khi mà của A Dục mất đi rồi đó, tức là cái đế quốc của A Dục mất đi rồi đó, thì cái tình hình nó lại thay đổi nhiều hơn nữa. Tức là có cái chuyện mà nó phân chia ra. Một cái phân chia đó ngay từ cái thời mà Đức Phật mới nhập Niết Bàn, tức là thời Ca Diếp rồi, nhưng mà ít hơn đến thời của quả dục. Tôi nói như vậy để em thấy rằng là những cái mà mình thường nghe đó, nên học, nên hiểu, nên biết những cái luật nào là những luật căn bản, những luật nào mà nó có lợi chung, mà những luật nào có thể vì cái thời buổi, thời đại, cái nhu cầu là có thể bớt. Tức là những cái mà về giá tội, tức là những cái về linh động ta có thể bớt, còn những cái về tánh tội thì phải giữ luôn luôn. Còn những cái sinh hoạt mà để mà tăng đoàn đó thì coi như là trước sau này vậy, không bao giờ thay đổi. Tức là những cái mà nó cần thiết cho cái sự sinh tồn lâu dài, Phật pháp trường cửu thì không thể nào thay đổi được, phải làm như vậy. Còn những cái mà tùy theo thời á thì có thể thay đổi. Cho nên có những người không hiểu á, thì có những người nhìn trong Phật pháp á, thấy có những cái mà siêu Phật cũng có mà giờ có, thấy có những cái mà thời xưa bây giờ nó giống nhau, nó sao bây giờ tới thời nay vẫn còn để đó. Ví dụ như tôi kể trong luật á, có những cái câu mà nói rằng là nói lần thứ nhất xong rồi nói lần thứ hai, nói lần thứ ba, mà nói rồi mà sao còn nói nữa. Nhưng mà cái điều đó phải nói, phải lặp lại hoài hoài thôi. Mà có những cái ngày xưa Phật không nói mà bây giờ nói, có những cái ngày xưa Phật nói mà giờ bỏ đó, tức là có thêm bớt. Thầy hiểu như vậy để thấy chẳng hạn như bây giờ nói thỏ bé con trai đi, tám giới đi, ngày xưa nói vậy kia cũng vậy thôi, mà chắc có lẽ 100 năm nữa cũng vậy thôi, thế kỷ tới thì cũng vậy thôi. Tức là những điều đó nó vẫn còn vậy thôi, không thêm bớt gì được. Đó, bé con trai chẳng hạn, năm giới chẳng hạn, không thêm bớt được. Còn có những cái có thể thay đổi được đó. Nó hiểu những cái nào mà cái thuộc về thay đổi, có những cái mà không thay đổi. Bạn thôi chừng đó ha, nhiều rồi ha, quá giờ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tốt cả đời và chúng sanh.